Mến chào các anh chị trong tình yêu Chúa Kitô. Hôm nay, thứ bảy ngày 5 tháng 6 năm 2010, phòng Thánh Tâm Chúa Giêsu trong Phao Thoát khai giảng buổi học Kinh Thánh đầu tiên do linh mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn. Thân mời các anh chị cùng tham dự.
Kính chào tất cả anh chị em. Hôm nay chúng ta bắt đầu cái khóa học Kinh Thánh cho nguyên một năm. Trước hết xin mời anh chị em chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, xin đổ tràn đầy Thánh Thần của Chúa xuống trên mỗi người chúng con, để lòng trí chúng con hiểu được những lời mà Thánh Thần của Chúa đã linh ứng trong sách thánh. Và khi hiểu được, chúng con trở nên một cuốn kinh thánh sống trong xã hội ngày hôm nay, để mọi người có thể đọc được lời Chúa qua đời sống của mỗi người chúng con, qua cách sống, cách đối xử của chúng con. Và nhờ đó mà mọi người mang được tâm tình của Chúa Kitô để đến với cùng một người cha chung trên trời. Xin tái tạo chúng con trong bí tích rửa tội, để chúng con làm những người con đích thực của Chúa, am hiểu được lời của Chúa, chương trình cứu độ của Chúa, tình yêu của Chúa và đặc biệt tâm tình của Chúa Giêsu, để đời sống của chúng con thực sự được biến đổi nhờ lời của Chúa tác động. Chúng con cầu xin Cha nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Chúng con cũng cầu xin mẹ Maria đã giúp các tông đồ khi Chúa Giêsu về trời, để mẹ trở nên mẫu mực cầu nguyện và cùng với các tông đồ cầu xin Chúa Thần đến và nhờ sức mạnh của Thánh Thần của Chúa, nhờ sự hướng dẫn của Thánh Thần mà các tông đồ đã can đảm ra đi để làm những người làm chứng nhân cho Chúa, làm những cuốn kinh thánh sống ở trong xã hội hôm nay. Chúng con này xin mẹ hãy đến để giúp cho chúng con như đã xưa đã giúp cho các tông đồ. Kính mừng Maria, đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa ông bà và anh chị em, trước hết chúng ta thấy trong xã hội chúng ta có rất nhiều cuốn sách, và nhất là xã hội ngày hôm nay, các nguồn thông tin rất là nhiều. Nếu chúng ta ở trong xã hội chúng ta không có phân biệt được cái cuốn sách nào là quan trọng để đọc, thì cả đời chúng ta sẽ không bao giờ đọc hết sách trên trần gian này được. Nhưng cái cuốn sách mà quan trọng nhất, mà tác giả chính là Thiên Chúa nói với chúng ta, là cuốn Kinh Thánh. Nhưng mà làm sao để chúng ta biết đâu là sách thánh và sự hình thành của nó? Như chúng ta biết, nếu mà Chúa hiện ra với một số người nào đó để nói với chúng ta qua một người nào đó, xong rồi cách đây mấy ngàn năm người ta kể lại, chúng ta sẽ nghe giống như là chuyện thần thoại. Chúng ta sẽ không dễ dàng gì mà chấp nhận. Vì vậy cho nên Thiên Chúa biết con người rất khó tin, và Thiên Chúa không chỉ có nói với một người, hai người rồi xong, rồi chấm dứt. Nhưng Thiên Chúa chọn nguyên một cái dân tộc và với chiều dài lịch sử của họ để chuẩn bị hàng ngàn năm giới thiệu về Chúa Giêsu, về con của mình, về đấng cứu độ, về chương trình cứu độ cho nhân loại. Và suốt cả ngàn năm lịch sử đó, Thiên Chúa đã gửi rất nhiều sứ giả của Ngài đến và nói những cái sứ điệp của Chúa. Và tác giả có thể diễn tả cái bằng cái ngôn ngữ của thời đại đó, trong cái cách của những tiên tri đó, để làm sao mà dân chúng thời đó hiểu được cái sứ điệp của Chúa. Cho nên trước hết, cái bài đầu tiên chúng ta cần biết là cái tiêu chuẩn nào để phân biệt sách thánh với sách thường. Ngày hôm qua khi chúng ta đọc bài đọc thứ nhất của Thánh Phaolô gửi đồ đệ của mình là Timôtê đoạn thứ hai, chúng ta đọc sách ngày hôm qua thì chúng ta thấy bài thứ nhất là Thánh Phaolô xác nhận là tất cả sách thánh đều được linh ứng, tiếng Anh gọi là inspiration. Và khi được linh ứng là chính Thiên Chúa dùng tác giả, cái người viết xuống, để cho họ cái nội dung, cái sứ điệp của Chúa là cái gì. Có thể bằng một lời nói trực tiếp, có thể bằng những thị kiến, và trên cả thể lý, cả tâm linh của họ, để họ nhận và họ phải ra đi, phải diễn tả bằng cái ngôn ngữ thời đó để mọi người hiểu được cái sứ điệp lời Chúa. Cho nên Chúa đã dùng nguyên một cái dân tộc suốt cả hơn 1.000 năm để nói với chúng ta và giới thiệu cho chúng ta về Chúa Giêsu. Cho nên tất cả Kinh Thánh, Cựu Ước đều chuẩn bị để nói lên một vai trò nào đó của Chúa Giêsu. Con Thiên Chúa sẽ đến. Chúng ta khi chúng ta đọc sách Khải Huyền chương thứ 3, sách Khởi Nguyên chương thứ 3 từ câu 15, chương thứ 3 câu 15 sách Khởi Nguyên, là khi con người đã phạm tội rồi thì Chúa đã hứa sẽ cho một cái cuộc chiến giữa người phụ nữ và con rắn. Con rắn để nói lên cuộc chiến giữa ma quỷ và dòng dõi của người nữ đó. Chúa đã báo trước đến cứu thế, đến một cái khi vai trò của Chúa Giêsu. Và cuối cùng khi Chúa Giêsu đến thì Chúa Giêsu nói cho chúng ta, Ngài là đường, là sự thật, là sự sống, để Ngài dẫn chúng ta trở về với Chúa Cha, vì Chúa Cha tác tạo chúng ta và muốn chúng ta được hạnh phúc. Và Ngài ban Thánh Thần để biến đổi chúng ta thành người con, và Ngài xây dựng chúng ta thành một hội thánh của Chúa. Và hội thánh đó được giao cho cái trách nhiệm giữ cái kho tàng đức tin. Kho tàng đó được giữ trong truyền thống của giáo hội, gọi là Sacred Tradition, là thánh truyền và quyền giáo huấn của giáo hội. Chúa trao cho giáo hội cái quyền giáo huấn: ai nghe các con là nghe ta, và ai nghe ta là nghe đấng đã sai ta, chính là Chúa Cha. Và như vậy giáo hội có cái thẩm quyền để ấn định những cuốn sách nào là sách thánh. Vì vậy cho nên vấn đề linh ứng ở trong sách thánh là quan trọng. Nếu không có cái linh ứng ở trong sách thánh thì tất cả những người viết sẽ giống như những cuốn sách bình thường, viết về lịch sử của dân tộc Do Thái, hoặc là viết về văn thơ, hoặc là một cái lời cầu kinh nào đó bằng cái tâm trạng của người đó, chứ không phải là từ Thiên Chúa. Khi từ Thiên Chúa thì chúng ta sẽ thấy một cái chủ đề liên tục, người ta gọi là duy nhất tính của Kinh Thánh. Và giáo hội đã tìm thấy được Trong Cựu Ước có 46 cuốn và trong Tân Ước có 27 cuốn, và làm thành một bộ Kinh Thánh là có 73 cuốn sách. Cái khó phân biệt là ở trong Cựu Ước, bởi vì trải dài từ cái thời của Mô-xê. Chúng ta biết thời của Mô-xê là từ năm 1350 tới 1230 trước Chúa Giê-xu, khi Mô-xê đã tổng hợp lại và đã ghi xuống bốn cuốn sách đầu tiên: sách Sáng Thế, sách Xuất Hành, sách Dân Số, sách Lê-vi. Dĩ nhiên, để hình thành một cuốn sách như vậy không phải là thời đó viết mà in giống như chúng ta, mà viết trên những cái mảnh da và người ta đã giữ lại rồi tổng hợp lại, rồi sau đó là dịch ra tiếng Hy Lạp rồi tiếng Latin, chứ không phải là một ngày một bữa nó hình thành cuốn Kinh Thánh như ngày hôm nay. Và mãi cho tới cái thời mà họ bị lưu đày ở Babylon, được trở về là 521 trước Chúa Giê-xu. Thời đó đế quốc Ba Tư, tức là nước vùng của Iran hiện giờ, đế quốc Ba Tư đã chiếm được cái đế quốc Babylon và cho người Do Thái được quyền để về xây dựng lại đền thờ. Và họ coi những cuốn sách mà về lề luật của Mô-xê đó là những cuốn sách để cai trị, để điều khiển những người dân Do Thái tin vào một Thiên Chúa. Do đó họ đã cho dịch ra, nhất là trong cái giai đoạn thời xây dựng lại đền thờ, họ muốn đọc lại những cái luật của Mô-xê như sách Midrash hay là sách Ezra, thì những cuốn sách đó đã tổng hợp và đọc lại những cái luật của Mô-xê. Và vì vậy cho nên sau khi mà thời Alexander Đại Đế là của Hy Lạp, ông ta chết năm 323, khi ông ta chết thì ông ta đã phổ biến được cái văn hóa Hy Lạp. Tiếng Hy Lạp thời đó là một cái văn hóa về toán học, về triết học, cho nên nó ảnh hưởng tới nguyên cái vùng Trung Đông thời đó. Và người ta đã dịch Kinh Thánh ra tiếng Hy Lạp, và 72 người được lựa chọn từ vùng Palestine do tư tế, thượng tế tại Jerusalem đã lựa chọn để họ đến cái trung tâm văn hóa thời đó là Alexandria, là cái vùng Ai Cập. Tại cái trung tâm văn hóa đó họ đã dịch ra tiếng Hy Lạp những cái Kinh Thánh Cựu Ước, và nhờ vậy mà Kinh Thánh Cựu Ước đã có một cái tổng hợp. Nhưng mà cái thời đó vẫn chưa có đầy đủ, vì có một số sách mà chưa có xảy ra, chẳng hạn như thời đó sách Maccabê chưa có, tại vì Maccabê xảy ra vào sau năm 160 trước Chúa Giê-xu. Cho nên chúng ta sau đó chúng ta có một cái mà giáo hội gọi là thứ quy điển, tức là được hình thành cuốn sách Kinh Thánh, và giáo hội công nhận vào cái quy điển của Kinh Thánh, và có 7 cuốn sau đó. Những sách Thi Phú về giáo huấn, hay là sách của tiên tri Daniel, sách Maccabê, thì những cuốn sách đó có một thời gian họ phải bàn cãi với nhau và họ xem coi thử có phải là những cuốn Kinh Thánh chính thức của người Do Thái hay không. Nhưng mà những cuốn sau này người Do Thái vẫn không có nhận được, bởi vì cái giai đoạn cuối trước thời của Chúa Giêsu và sau thời Chúa Giêsu là năm 70 thì người Do Thái bị giải tán đi vì cái Jerusalem đã bị tàn phá, nhưng cũng họ cũng quy tụ được và dịch tiếp một số sách mà thời của bản 70 chưa có đủ, và nhất là những cái nhóm mà họ ở tại cái vùng Cung Răng. Cái nhóm đó là cái nhóm sống rất là khắc khổ, nó khác với cái bè Sa Đốc mà thời Chúa Giêsu vẫn còn cái bè phái đó, thì họ chú trọng về lề luật và coi thường các sách khác. Còn cái nhóm gọi là Asenian ở vùng Cung Răng thì sau này người ta vẫn đào được những cái bộ sách mà họ viết, họ giữ trong những cái vò đồng, mà mãi cho tới cái thời năm 1947 mới được phổ biến rộng rãi, bởi vì họ khám phá ra cái vùng gần biển chết, những cái vò đồng đó họ viết những bản kinh thánh và đặt ở nơi đó, và chôn ở đó, và người ta kiếm được mấy trăm cái vò đồng ở đó giữ những cuốn kinh thánh. Chúng ta xác định những cái cuốn kinh thánh được giáo hội xác nhận ở trong giáo hội Công giáo là 46 cuốn ở trong Cựu Ước, với cái duy nhất tính là dù viết từ thời của Mô-xê năm 1300 cho tới thời Chúa Giêsu là những cuốn sách cuối cùng về Ma-ca-bê là trước Chúa Giêsu 160 năm. Trong khi đó, chính những người Tin Lành và những người Do Thái thì họ coi những sách đó là sách để tham khảo chứ không phải trong cái bộ kinh thánh chính thức của họ. Cho nên khi chúng ta cầm cuốn sách của Giáo hội Tin Lành lên thì chúng ta sẽ thấy thiếu 7 cuốn sách. Về Tân Ước thì không có ai phân biệt, tất cả mọi người đều chấp nhận 27 cuốn. Và qua cái việc xác nhận là chính trong Kinh Thánh đã trao cái quyền cho giáo hội, cho nên giáo hội có nhiều công đồng để xác nhận. Cái thứ nhất là sau thời đại bị bắt hại trước năm 312, sau năm 312 khi được tự do tôn giáo thì Thánh Geronimo đã sang bên Do Thái ở một cái hang gần bên cạnh nhà thờ Giáng sinh, nơi Chúa Giêsu Giáng sinh, và Ngài ở đó để nghiên cứu về Kinh Thánh và dịch ra tất cả những quyển Kinh Thánh bằng tiếng Latin là cái tiếng phổ thông trong cái thời đế quốc Roma. Và giáo hội đã họp các công đồng để xác nhận từ năm 350 đó tới năm 405 để xác nhận quy điển của Kinh Thánh, và chúng ta có 73 cuốn ở trong Kinh Thánh như ngày hôm nay. Và đó là cái quyền giáo huấn của giáo hội, và chính Chúa Giêsu cũng nhiều lần sử dụng Kinh Thánh như trong bài phúc âm của ngày hôm kia chẳng hạn, là Chúa Giêsu lấy ở trong sách Thứ Luật của người Do Thái khi nói về yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu người, yêu tha nhân như chính mình, là Chúa Giêsu lấy trong sách Thứ Luật. Rồi có những chỗ mà Chúa Giêsu nói những cuốn sách trong Cựu Ước chẳng hạn, như về tiên tri Jonah, là thế hệ này sẽ không cho một phép lạ nào khác ngoài phép lạ của tiên tri Jonah là ở trong bụng cá ba ngày, để nói về cái chết của Chúa Giêsu sẽ chết và sống lại. Rồi nhất là Thánh Matthew hay so chiếu giữa Kinh Thánh Cựu Ước, và trong phúc âm Thánh Matthew trích dẫn để xác nhận là cuộc đời Chúa Giêsu là thực hiện những cái lời hứa trong Cựu Ước. Cho nên giáo hội căn cứ trên những lời đó, và nhất là trên những lời của Thánh Phaolô trích dẫn, rồi chính Thánh Phêrô cũng đã xác nhận những cái thư của Thánh Phaolô là được Chúa linh ứng, nhưng mà có nhiều chỗ khó hiểu trong sách của Phaolô, có nhiều chỗ khó hiểu, và những người nông nổi không học tới nơi tới chốn nên hay giải thích theo ý của mình, để như vậy thì nguy hiểm cho cái đức tin của mình. Nên chúng ta phân biệt về vấn đề linh ứng những cuốn sách được giáo hội xác nhận dưới tác động của Thánh Thần của Chúa, đã tác động trên Thánh Ký và trên giáo hội để xác nhận những cuốn nào là Kinh Thánh, là lời của Chúa, và chính Chúa là tác giả, và Chúa muốn truyền đạt cho chúng ta cái sứ điệp cứu độ, chứ không phải dạy chúng ta về khoa học, về những định luật của khoa học. Nên khi chúng ta đọc vào cái chương đầu tiên của Kinh Thánh về sách Khởi Nguyên, sách Sáng Thế Ký, thì chúng ta thấy Chúa tạo dựng cái vũ trụ này trong có 7 ngày, thì chúng ta sẽ không có chấp nhận, bởi vì theo vấn đề khoa học thì vũ trụ này có cả 20 tỷ năm rồi, như vậy nó không có đúng. Và khi chúng ta xác nhận Kinh Thánh truyền đạt cho chúng ta một cái chủ đề duy nhất về ơn cứu độ qua Chúa Giêsu Kitô, từ Cựu Ước sang Tân Ước, cái chủ đề duy nhất đó, nếu không có cái chủ đề đó và cái sứ điệp của Chúa thì chúng ta sẽ bị lạc hướng, và chúng ta sẽ đi tìm trong Kinh Thánh những cái vấn nạn mà chúng ta không có cách nào mà trả lời được, bởi vì cái chủ đích của Chúa dùng cái Thánh Ký để diễn tả cái sứ điệp tin mừng của Chúa. Thứ hai là dù muốn dù không thì Chúa cũng phải dùng một cái vùng đất, chọn một vùng đất, chọn một dân tộc để đến với nhân loại. Cho nên trong Kinh Thánh diễn tả nguyên cái vùng Trung Đông, từ cái thời vườn địa đàng cho tới lục đại hồng thủy, và nguyên cái vùng Ai Cập, rồi sau khi được xuất khỏi Ai Cập thì cái cả một tiến trình dài xây dựng dân của Chúa qua cái vùng đất của Israel. Thì khi chúng ta nhìn vào trong cái bản đồ của thế giới thì chúng ta nhìn chung vô, chúng ta thấy là từ cuốn sách Khởi Nguyên đã diễn tả cái vùng giữa hai con sông là sông Tigre và sông Euphrates, là hai cái con sông ở cái vùng nước Iran và Iraq. Đấy là cái vùng mà chiến tranh hiện giờ, tại vì nó có nhiều dầu hỏa. Và ngày xưa nó là cái vùng mà tạo lên nhiều cái đế quốc, và người ta gọi là lưỡng hà địa Mesopotamia, là cái vùng giữa hai con sông, nó có nhiều phù sa, nó phì nhiêu, và người ta làm ăn phát triển. Cho nên Chúa đã chọn cái vùng đó, và cái Thánh Ký đã viết về cái vùng đó. Rồi cái lục đại hồng thủy mà cái con tàu của Noe thì được diễn tả là trên cái vùng núi của, trên cái vùng phía núi trên đó là cái vùng của Thổ Nhĩ Kỳ hiện giờ, là núi Ararat, là cái vùng cao, vùng núi trên thành phố Ninive mà chúng ta nghe về tiên tri Jonah. Rồi các đế quốc ở cái vùng đó là đế quốc Assyria, đế quốc Babylon, rồi đế quốc Ba Tư, đế quốc Hy Lạp, và cuối cùng thời Chúa Giêsu là đế quốc Roma. Đó là những cái bối cảnh lịch sử mà đã xảy ra trong cái vùng đất mà Chúa dùng các Thánh Ký để diễn tả cho chúng ta về cái sứ điệp cứu độ của Chúa, cái kế hoạch cứu độ của Chúa qua Chúa Giêsu. Và khi đọc vào trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy không phải chỉ là Chúa đọc chính tả cho các Thánh Ký viết, các ngài vẫn có tự do, và cả một tiến trình dài để kết hợp thành cuốn kinh thánh như ngày hôm nay, không phải một ngày một bữa. Và trong đó có nhiều cái truyền thống để làm thành. Truyền thống thứ nhất là cái truyền thống gọi Thiên Chúa là Gia-vê Thiên Chúa. Truyền thống thứ hai gọi Thiên Chúa là Elohim Thiên Chúa. Và truyền thống thứ ba là truyền thống tư tế. Các tư tế muốn đọc sách thánh ở trong mỗi cái ngày Sa-ba để tụ họp lại, cho nên họ đã viết và trình bày theo cái truyền thống tư tế để phụng thờ. Chẳng hạn như chúng ta đọc cái bản văn đầu tiên mà chút nữa chúng ta sẽ đọc là sách Sáng Thế đoạn 1, Chúa sáng tạo, theo cái tuần lễ 7 ngày, đó là diễn tả một theo cái truyền thống của tư tế qua một buổi chiều và buổi sáng. Đó là ngày thứ nhất, rồi qua buổi chiều sáng đó là ngày thứ hai. Thì đó là cái truyền thống về tư tế. Rồi một cái truyền thống gọi là thứ luật, mà trong cái cuốn thứ năm ở trong Kinh Thánh, là sau khi mà định cư rồi để diễn tả và tổng hợp lại những cái luật lệ cho dân đã định cư, thì họ viết cuốn thứ luật. Và khi chúng ta đọc cái câu đầu thì chúng ta biết là họ đã qua bên này của sông Giô-đăng rồi, chứ không phải là còn ở trong thời lưu đày nữa, đi trong sa mạc nữa, mà họ đã định cư. Cho nên cuốn thứ luật là một cái truyền thống riêng. Cho nên chúng ta thấy trong Kinh Thánh nó có bốn cái truyền thống, và sau đó họ đã tổng hợp và đã dịch ra cho chúng ta tiếng Hy Lạp và tiếng Latin. Rồi sau những cái thế kỷ gần đây thì mới dịch ra các ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái chương đầu tiên của sách Sáng Thế. Trong 11 cái chương đầu của sách Sáng Thế, nó rất là khó hiểu và nói lên cái thời kỳ đầu tiên của nhân loại. Thời đó dĩ nhiên là Chúa tạo thành vũ trụ, có ai đâu, không có ai, chưa có tạo dựng con người. Nhưng mà Chúa đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi cái cho con người. Và trong chương 1 và chương thứ 2 này, nói lên cái việc sáng tạo của Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rộng, chưa có hình dạng bóng, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Thiên Chúa phán, phải có ánh sáng, liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi ánh sáng là ngày, bóng tối là đêm. Qua buổi chiều và buổi sáng, đó là ngày thứ nhất. Thiên Chúa phán, phải có một cái vòm ở giữa khối nước để phân rẽ nước với nước. Thiên Chúa làm ra cái vòm đó và phân rẽ nước phía dưới vòm với nước phía trên, liền có như vậy. Thiên Chúa gọi vòm đó là trời. Qua buổi chiều và buổi sáng, đó là ngày thứ hai. Thiên Chúa phán, nước phía dưới trời phải tụ lại một nơi để chỗ cạn lộ ra, liền có như vậy. Thiên Chúa gọi chỗ cạn là đất, khối nước tụ lại là biển. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa phán, đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống và cây trên mặt đất có trái, ra trái tùy theo loại, trong có hạt giống, liền có như vậy. Đất trổ sinh thảo mộc, cỏ mang hạt giống tùy theo loại và cây ra trái, trong trái có hạt giống tùy theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua buổi chiều và buổi sáng, đó là ngày thứ ba. Thiên Chúa phán, phải có những vầng sáng trên vòm trời để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lệ, ngày và năm. Đó sẽ là những vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, liền có như vậy. Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm. Người cũng làm ra các ngôi sao. Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất. để điều khiển ngày và đêm và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Quang buổi chiều và buổi sáng, đó là ngày thứ tư. Thiên Chúa phán, nước phải sinh ra đầy dẫy những sinh vật lúc nhúc và loài chim phải bay lượn trên mặt đất, dưới vòm trời. Thiên Chúa sáng tạo các thủy quái khổng lồ cùng mọi sinh vật vẫy vùng lúc nhúc dưới nước tùy theo loài và mọi giống chim bay tùy theo loài. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy biển và chim phải sinh sản cho nhiều trên mặt đất. Quang buổi chiều và buổi sáng, đó là ngày thứ năm. Thiên Chúa phán, đất phải sinh ra các sinh vật tùy theo loại, gia súc, loài bò sát và dã thú tùy theo loại. Liền có như vậy. Thiên Chúa làm ra dã thú tùy theo loại, gia súc tùy theo loại và loài bò sát dưới đất tùy theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa phán, chúng ta hãy làm ra con người theo ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Thiên Chúa sáng tạo con người theo ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam, có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ. Và Thiên Chúa phán với họ, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Thiên Chúa phán, đây ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất và mọi thứ cây có trái mang hạt giống để làm lương thực cho các ngươi. Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm ra quả là rất tốt đẹp. Quang buổi chiều, buổi sáng, đó là ngày thứ sáu. Thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành mọi việc người làm. Người làm xong mọi công việc của người, ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ ngơi. Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó, vì ngày đó người đã nghỉ, ngưng làm mọi công việc sáng tạo của người. Đó là gốc tích trời đất khi được sáng tạo. Chúng ta vừa nghe cái đoạn 1 cho tới đoạn 2 câu 4a, mà là một cái tường thuật mà người ta phân tích là một cái truyền thống về tư tế diễn tả trời và đất theo được sáng tạo theo cái chu kỳ phụng vụ là cái tuần lễ 7 ngày. Tới ngày thứ tư Thiên Chúa mới sáng tạo mặt trời mặt trăng có ánh sáng. Nên cả một cái giai đoạn dài trước đó, ngày 1, ngày 2, ngày 3 là một cách diễn tả, bởi vì chúng ta tính ngày là trái đất quay xung quanh mình 24 tiếng, nhưng mà ngày ở đây được diễn tả về cái thời gian phụng thờ Chúa trong cái tuần lễ 7 ngày và dành một cái ngày để tôn thờ Chúa, cho nên có một ngày nghỉ bởi vì những cái lao công của con người, chúng ta không phải là nô lệ cho lao động, mà là cái lao động đó, cái lao công của con người để phục vụ cho sự sống con người và cộng tác với Chúa trong việc tạo dựng để hình thành cái vũ trụ này, cái trái đất này mà chúng ta đang sống, là một công trình để phục vụ cho sự sống của con người. Và con người phải tôn thờ một cái đấng đã tác tạo và trao ban cho con người quản lý tất cả. Cho nên Thiên Chúa bảo chúng ta hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất, làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Chúa cho chúng ta tất cả những cái khả năng. Ngày xưa chúng ta dùng tay chân để chúng ta cuốc đất chẳng hạn, ngày hôm nay chúng ta có thể dùng những cái khoáng sản mà Chúa cho để làm máy cày, rồi dùng dầu xăng để tạo năng lực, hay dùng điện để chúng ta có thể cày một ngày mấy chục mẫu đất một cách dễ dàng mà không phải cực nhọc dùng bàn tay. Nên những cái lao công để giúp, để phục vụ cho sự sống con người, và con người dành ra một cái ngày đó để nghỉ ngơi và tôn thờ Chúa, cũng như dâng tất cả mọi cái thực tại của trần gian lên cho Thiên Chúa trong cái thánh lễ hàng tuần, để chúng ta xin Chúa thánh hóa mọi việc của chúng ta làm, và cùng với Chúa Giêsu nó trở nên một cái giá trị vĩnh cửu vì cùng làm với Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu ở trong mỗi người chúng ta, chúng ta cùng làm với Ngài ở trong thế giới ngày hôm nay. Và cái bản văn này diễn tả cho chúng ta cái tuần lễ để làm việc và tôn thờ Chúa. Do đó mà giáo hội ngày hôm nay cho phép tính cái ngày phụng vụ là bắt đầu từ chiều hôm trước. Nên cái bài đọc có cái thánh lễ vọng là từ chiều hôm trước. Do đó cái ngày chiều thứ bảy chúng ta đi dâng thánh lễ sau 4 giờ chiều cho tới cả ngày Chủ nhật hôm sau được tính là lễ Chủ nhật, chứ không phải là đi lễ thứ bảy. Lễ buổi sáng thứ bảy kính Đức Mẹ là riêng, còn lễ mà sau 4 giờ chiều là các nhà thờ được tính là ngày lễ Chủ nhật. Và qua cái công trình sáng tạo, chúng ta thấy Chúa chuẩn bị tất cả mọi cái cho con người. Cuối cùng Chúa mới tạo dựng con người. Và Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh của Chúa. Và hình ảnh của Chúa mà Thánh Gioan diễn tả trong thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương thứ 4, câu thứ 8, là Thiên Chúa là tình yêu. Và Chúa là mỗi ngôi vị Thiên Chúa là một ngôi vị có hiểu biết, có tự do lựa chọn, có trách nhiệm. Cho nên Chúa cũng tạo dựng chúng ta là một ngôi vị có tình yêu, có hiểu biết, có tự do lựa chọn, có trách nhiệm. Và từ ngàn đời Chúa đã nghĩ tới chúng ta, và Chúa tạo hình ảnh cho Chúa tạo chúng ta theo hình ảnh của Thiên Chúa. Và qua hình ảnh đó, Chúa cũng đã chuẩn bị cho Đức Kitô đến với chúng ta rồi. Khi con người phạm tội thì hình ảnh của Thiên Chúa Cha đã đến với chúng ta qua Chúa Giêsu Kitô. Nên khi mà Chúa tạo dựng, Chúa đã chuẩn bị cái điều đó để chúng ta trở nên một con người chỉ có hạnh phúc thực sự khi sống trong tình yêu của Chúa như Chúa Giêsu. Khi chúng ta đọc tới chương 3 thì chúng ta sẽ hiểu điều đó. Và Chúa trao tất cả mọi cái ở trên trần gian này cho mỗi người chúng ta để cùng nhau dùng tất cả cái tài năng của chúng ta cũng như tài năng của cái vũ trụ này để phục vụ cho sự sống con người. Và con người diễn tả, dùng tất cả những cái khả năng đó để diễn tả, để làm ở trong tình yêu, để phục vụ lẫn nhau. Khi chúng ta chia sẻ những cái tài năng mà chúng ta có về tiền bạc, về cái khả năng của chúng ta cho những người anh chị em của chúng ta, con cùng người cha chung. Ở trong chương thứ 2 thì chúng ta lại thấy người, trong sách thánh này diễn tả theo một truyền thống khác về việc sáng tạo con người. Ở trong cái phần chương thứ nhất thì chỉ nói là Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh của Chúa. Còn chương thứ hai chúng ta sẽ thấy một cái cách diễn tả khác mà bắt đầu từ chương 2 câu 4 về vườn địa đàng và thử thách. Thì phần thử thách thì ở phần chương 3 rồi. Chúng ta cùng đọc: Ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời, chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên, vì Đức Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và không có người để canh tác đất đai, nhưng có một dòng nước từ đất trào lên và tưới khắp mặt đất. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặng ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở nên một sinh vật. Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đên về phía đông và đặt vào đó con người do chính mình nặng ra. Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây, trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn và cây cho biết điều thiện điều ác. Một con sông từ Ê-đen chảy ra tưới khu vườn và từ đó chia thành bốn nhánh. Tên nhánh thứ nhất là Bi-son. Nó bao quanh tất cả đất Kha-vi-la là nơi có vàng. Vàng ở đất này tốt, tại đó có nhũ hương và đá ngọc. Tên nhánh thứ hai là Gi-khôn. Nhánh này bao quanh tất cả đất Cúc. Tên nhánh thứ ba là Tích-re. Nhánh này chạy ở phía đông Át-xua. Còn nhánh thứ bốn là Ơ-phrát. Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen để cày cấy và canh giữ đất đai. Đức Chúa là Thiên Chúa truyền lệnh cho con người rằng: hết mọi trái cây trong vườn ngươi cứ ăn, nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Đức Chúa là Thiên Chúa phán: con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy đất nặng ra mọi dã thú, mọi chim trời và dẫn đến với con người, xem con người gọi chúng là gì. Hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì thì tên nó sẽ là thế. Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng. Đức Chúa là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra và lắp thịt phế vào. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người. Con người nói: phen này đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi, nàng sẽ được gọi là đàn bà vì đã được rút ra từ đàn ông. Bởi thế người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt. Con người và vợ mình, cả hai đều trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau. Qua cái đoạn thứ hai, chúng ta thấy người ta không có đặt vấn đề là Chúa sáng tạo cái vũ trụ nữa, mà người ta đặt vấn đề Chúa sáng tạo con người và sáng tạo theo cái cách là nhân cách hóa. Chúa như là một con thợ gốm nặng lên rồi thổi hơi, tức là thổi sinh khí, thổi thần khí của Chúa để cho chúng ta cái sự sống và tình yêu. Và Adam đã đặt tên cho các sinh vật, nhưng mà không có người nào có thể làm bạn tâm giao được. Cuối cùng Chúa đã sáng tạo một người đàn bà, và bắt đầu từ đó là cái gia đình đầu tiên để cả hai trở nên một xương một thịt, trở nên một với nhau, một tâm hồn, một tâm trí, một tình yêu với nhau, và trở nên cái gia đình đầu tiên, và họ được hạnh phúc ở trong cái vườn Ê-đen. Và cái vườn Ê-đen qua cái diễn tả đó là cái vùng của lưỡng hà địa, nước Iran và Iraq hiện giờ, những cái địa danh và tất cả những cái con sông ở đó diễn tả cái vùng lưỡng hà địa, để cho chúng ta dù diễn tả cái vùng nào đi nữa cũng là một cái cách để truyền đạt cho chúng ta là chính Thiên Chúa sáng tạo cái đời sống gia đình, cái hôn nhân, chứ không phải mà do một người nào hay do một cái thời đại nào hết, mà ngay từ đầu tiên Thiên Chúa đã sáng tạo những cái định luật về hôn nhân để cho chúng ta cái tình yêu thương nhau, và từ đó chúng ta sống hạnh phúc thực sự khi chúng ta sống trong tình yêu của Chúa. Chúng ta là hình ảnh của Chúa và chúng ta trở nên một khi chúng ta đi theo tình yêu của Chúa. Chúa là nguồn tình yêu, còn tự chúng ta xa Thiên Chúa, chúng ta sẽ phải chết và sống trong đau khổ, bởi vì chúng ta nghiêng chiều về cái ích kỷ của mỗi người chúng ta. Và trong chương thứ 3 chúng ta sẽ thấy cái điều đó. Nhưng Thiên Chúa muốn làm tất cả mọi cái đều tốt đẹp cho nhân loại của chúng ta. Chúng ta có thể bắt đầu đặt những câu hỏi liên quan tới tổng hợp về Kinh Thánh là một, và trong hai cái chương này, bởi vì cái ngày đầu tiên chúng ta cần có một cái nhìn chung về Kinh Thánh để chúng ta hiểu những cuốn nào là sách thánh và sứ điệp của Chúa truyền đạt cho chúng ta là những cái gì, để chúng ta có một cái hướng đi chung, chúng ta hiểu được cái duy nhất tính của Kinh Thánh từ đầu đến cuối, dù có viết từ cái thời Mô-xê 5300 cho tới cái vị cuối cùng là Thánh Gioan chết vào cuối thế kỷ thứ nhất, là Kinh Thánh được chấm dứt những cái mạc khải của Chúa.
Thưa cha, có một nickname muốn hỏi, đặt một câu hỏi thế này. Trong cái phạm trù này con cũng còn đang lưỡng lự, chưa có hiểu thêm được cái chi tiết nào mà từ ý người muốn hỏi. Nguyên văn của câu hỏi là: có nên tin truyền Adam và Eva hay không? Trong cái thời sáng thế, khi Chúa dựng lên con người, và cái chuyện đó là được truyền khẩu hay là được mặc khải trong Kinh Thánh? Cái câu hỏi của người muốn hỏi là như vậy đó cha.
Trước hết chúng ta nhớ lại cái bài đọc của ngày thứ 6, thư thứ 2 Timôthê. Tất cả Kinh Thánh đã được Chúa linh hứng để hữu ích giảng dạy, biện bác, sửa dạy và giáo dục trong đàn công chính, ngỡ hầu người của Thiên Chúa được hoàn hảo để sẵn sàng thực hiện mọi điều lành. Là tất cả những cái lời trong Kinh Thánh mà giáo hội đã nhận là sách thánh của Chúa, và như vậy tất cả những cuốn sách đó đều rõ ràng là của Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta biết về cái sứ điệp cứu độ của Chúa. Cái điều thứ nhất là chúng ta không có hiểu cái từ đoạn 1 cho tới chương 11 theo cái nghĩa gọi là lịch sử hay nghĩa đen, hay là tên của Adam, Eva là tên như vậy. Nhưng mà chúng ta hiểu cái ý nghĩa của sứ điệp của Chúa là, thứ nhất là Chúa sáng tạo con người, chứ con người không phải tự nhiên nó có. Sáng tạo cách nào cũng được hết, tùy theo cách của Chúa. Nhưng mà cái sứ điệp đó là chính Chúa sáng tạo. Và Chúa sáng tạo không giống như những cái tạo vật khác, không phải giống như thú vật hay là cỏ cây đất đá hay là cái vũ trụ này. Chúa làm tất cả mọi cái. Và nếu mà Thiên Chúa không có tạo dựng con người thì cái vũ trụ này nó vẫn còn quá thiếu sót. Cho nên hầu như Chúa tạo những cái vũ trụ này cho con người, để con người được hưởng dùng, và gần như Chúa vắng bóng vậy. Nhưng mà thực sự là Chúa vẫn điều khiển và ở bên cạnh chúng ta. Thì chúng ta tin vào cái câu chuyện Adam Eva, không phải tin vào cái nghĩa đen là như là một câu chuyện của ông A lấy bà B ngày đó năm đó. Nhưng mà chúng ta tin là một cái sứ điệp của Chúa. Sứ điệp của Chúa, Chúa nói cái gì? Chúa nói là chính Chúa sáng tạo con người là một. Thứ hai là Chúa sáng tạo cái gia đình đầu tiên. Trong cái hạnh phúc, trong cái tình yêu của Chúa. Và Chúa sáng tạo như thế nào, chuyện đó chúng ta không có bàn tới. Nó thuộc về lĩnh vực của khoa học. Chúa nặng thành một hình người, lấy đất sét như trong ngoài chương thứ 2, rồi thổi hơi vào. Cũng được thôi, nếu Chúa muốn thì Chúa làm như vậy cũng được. Hoặc là Chúa cho tiến hóa từ những động vật lên cũng được, nếu Chúa muốn, không có gì là khó khăn đối với Thiên Chúa hết. Cho nên Chúa sáng tạo cách nào, chuyện đó của Chúa, mình không thành vấn đề. Và lúc đó cũng chẳng có ai để mà biết là Chúa làm cách nào hết. Hoặc là Chúa chỉ phán một lời có thẳng liền con người cũng được thôi. Hoặc là Chúa thời của Gioan Tẩy Giả, Gioan đã nói là nếu các ngươi không ăn năn hối cải, các ngươi đừng có ý là các ngươi là con cháu của Abraham. Vì Thiên Chúa có thể biến những viên đá này trở thành con cái của Abraham cũng được thôi. Đối với Thiên Chúa không có gì là không có thể đối với Chúa hết. Nên chúng ta đừng có nghĩ về cái cách Chúa sáng tạo, nhưng mà nghĩ về cái sứ điệp cứu độ là chính Chúa sáng tạo chúng ta, và Chúa yêu thương chúng ta, đặt chúng ta trong cái hoàn cảnh tốt đẹp nhất và mời gọi chúng ta cộng tác và làm chủ cái thế giới này, quản lý cái thế giới này để tôn thờ Chúa.
Thưa Cha, Đức Chúa là Thiên Chúa phán, con người ở một mình thì không tốt. Vậy thì những người ở độc thân thì là không nghe lời Chúa phán sao? Ý câu nói rằng khi mà ở một mình như vậy, như Chúa nói là không tốt. Nếu vậy là chúng ta ở một mình mà chúng ta không, thí dụ như không lấy vợ, không lấy chồng, đó là chúng ta đã chống lại lời Chúa đã phán là ở một mình không tốt. Và với như thế thì với các sơ, các cha ở một mình thì cũng không tốt, phải không ạ? Dạ thưa Cha.
Người đàn ông mà ở một mình thì không tốt, bởi vì con người vẫn là một tạo vật, cho nên có những cái bất toàn của con người. Vì vậy trong cái đoạn 1 của sách Sáng Thế, câu 27, 28, 29 thì Chúa giao cho con người cái trách nhiệm phải sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất và thống trị cái mặt đất này, sử dụng cái mặt đất này. Vì vậy cho nên cần phải có vợ, có chồng để sinh sản và giáo dục con cái. Đó là cái mục tiêu mà Chúa đã trao cho người đàn ông như người đàn bà có cái trách nhiệm đó. Vì vậy cho nên cái ơn gọi chung của đa số mọi người, đa số là ơn gọi đời sống gia đình. Và ngay cả các những người có những ơn gọi khác như linh mục, tu sĩ, là cũng để phục vụ cho con người, phục vụ cho mọi người, những người mà con cái chúng ta sinh ra, mọi gia đình. Vì vậy cho nên đó là cái ơn gọi đầu tiên của nhân loại, và ơn gọi phổ quát của mọi người là sinh con đẻ cái để tiếp tục cái sự sống mà Chúa đã bắt đầu trên trần gian. Và chúng ta cứ tưởng tượng là một mình chúng ta trên trần gian này, chúng ta đi lang thang khắp trái đất này mà không gặp một người nào khác, chỉ có một mình chúng ta. Giống như lúc Adam được dựng nên một mình thì ông ta buồn tới cỡ nào, không ai để nói chuyện, không ai để tâm sự, không ai để chia sẻ. Và ông ta cứ sống cho tới khi chết thì đời sống hết sức là vô nghĩa. Cho nên Chúa dựng chúng ta có một gia đình, có một tình yêu, đó là điều quan trọng và ơn gọi chung cho mọi người. Còn một ơn gọi khác chúng ta đọc ở trong Matthew chương 19, Matthew chương 19 câu thứ 10 cho tới câu 12. Thì sau khi mà Chúa nói về việc ly dị ở chương 19, không được rảy vợ, vì từ ban đầu Chúa đã tạo dựng là một nam một nữ rồi, và Chúa đã kết hợp con người không có được phân ly. Thì sau đó các tông đồ mới đặt vấn đề, nếu vậy thì không có được chia tay như vậy. Các môn đệ thưa người, nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Có lẽ là không biết là các tông đồ cũng đã có vợ có chồng trừ Thánh Gioan thôi, chắc đã cảm nghiệm được cái sự rầy rà của các bà khó tính hay sao, mà các ông nghĩ rằng nếu mà không có chia tay được mà phải ở với một người đàn bà mà dữ dằn lắm, mà ở trong nhà miết thì chắc chịu không nổi. Cho nên họ đã đặt vấn đề là thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Nhưng người nói với các ông, không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ họ đã không có khả năng. Có những người không thể kết hôn vì bị người ta làm hoạn. Lại có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Là có những người cũng sống trong tình yêu, mà một tình yêu cao cả hơn, một tình yêu muốn phục vụ cho mọi người, thì họ hy sinh cái đời sống hôn nhân. Là cái ơn gọi mà Chúa gọi cho các linh mục, các nữ tu để sống trước cái đời sống trên thiên quốc, khi đó không còn dựng vợ gả chồng nữa, để hoàn toàn trong tình yêu của Chúa và yêu các linh hồn mà đi phục vụ. Thì cái số mà được gọi nó rất là ít. Cái ơn gọi phổ quát cho mọi người là ơn gọi đời sống gia đình. và ơn gọi của các linh mục tu sĩ được Chúa gọi, một số rất là ít, nó chỉ có 1/1000, và cái số đó cũng để phục vụ cho các gia đình, cho con cái, cho con người ở trên trần thế với tất cả tình yêu của Đức Kitô. Nên con người khi kết hôn, con người ở miền Nam ở một mình thì không có tốt. Chúng ta thấy có một số không có kết hôn mà ở một nhóm mà cứ không có gia đình, không có gì hết, cho nên không có một lý tưởng nào để sống, hoặc là có những người không kết hôn vì trong Kinh Thánh có nói là bị hoạn, tức là không có khả năng về nam tính hoặc là về nữ tính nào đó từ cái lúc mà mới lọt lòng mẹ, do những cái ảnh hưởng của cái gen hay cái gì đó, mà hay là do thuốc ngừa thai hay gì đó mà bị, hay là bệnh tật mà nó gây ra không thể kết hôn được. Rồi có một số là bị người ta làm hoạn, như chúng ta coi trong các phim tàu về các ông hoạn quan mà nói tiếng đàn ông mà nói tiếng như con gái. Rồi có những người không kết hôn vì nước trời, là những người thuộc về linh mục tu sĩ, những người được ơn gọi riêng. Chúng ta qua đó chúng ta hiểu được là khi con người đàn ông mà không có một cái lý tưởng, không có một cái tình yêu cao cả hơn để phục vụ mà sống độc thân, thì dễ bị những cái tật xấu, chẳng hạn như thích nhậu nhẹt nè, hoặc là cờ bạc, hay là gọi những cái tật xấu nào đó, hoặc là quá ích kỷ chẳng hạn, hay là quá khó tính chẳng hạn. Nhưng mà khi mà đi lọt vào tình yêu thì người ta phải thay đổi cái đời sống của mình để trở nên một con người quảng đại như Chúa muốn, theo cái cách yêu thương của Chúa, thì lúc đó thì mới có thể đi tới hôn nhân và sống lâu dài được. Còn nếu chỉ sống ở trong cái ích kỷ của mình thì dĩ nhiên là chưa có hoàn hảo. Và chúng ta đa số có ơn gọi đời sống gia đình, chúng ta có cái bổn phận phải hy sinh những cái ý riêng của mình, cái ích kỷ của mình, cái tự ái của mình để sống chung với nhau ở trong một cái gia đình yêu thương. Như vậy giữa nam và nữ bổ túc cho nhau thì nó mới trở nên hoàn hảo hơn, và trong tình yêu giúp cho nhau mỗi ngày nên thánh thiện hơn. Bởi vì Chúa là tình yêu, và những ai sống trên tình yêu, tình yêu của Chúa là những vị thánh ở giữa trần gian. Xin mời anh Túng Trần.
Dạ, kính thưa cha, con vừa nhận được một hai câu hỏi, nhưng con nghĩ cũng có cùng một ý tưởng. Đó là câu hỏi đặt ra cái thời của Adam và Eva, thì khi mà chúng ta cũng đã đọc qua để hiểu được rằng là bà Eva cám dỗ ông Adam, để rồi thì hai ông bà phạm tội, và cái thời điểm đó Chúa phạt ngay, phải không ạ? Dạ, chứ khi mà Chúa phạt ngay rồi thì so với bây giờ, dạ, so với bây giờ, cái ý của câu hỏi người muốn hỏi cũng không có nghĩa là Chúa đánh đổ, Chúa phạt ngay những người phạm tội bây giờ đâu. Nhưng mà tại vì câu hỏi muốn nhấn mạnh là Chúa là nguồn mạch yêu thương. Dạ, thì xin cha rằng là vậy thì cái ý tưởng, dạ, ý tưởng mà Chúa kéo dài cái sự trừng phạt đó đối với nhân loại ngày hôm nay như thế nào? Và cũng là một câu hỏi kế tiếp nữa, thì qua hai chương sách của Sáng Thế Ký được đọc qua và biết là Chúa đã dựng nên Adam và Eva, và rồi cái tầm ảnh hưởng gì tới con cái của loài người, của loài người qua các thế hệ sau này? Dạ, con xin mời cha. Đó là câu hỏi của hai con nhận được PM. Mời cha.
Cảm ơn cái hai câu hỏi này để làm cho sáng tỏ hơn về vấn đề Eva cám dỗ Adam. Chúng ta sẽ học vào tuần tới, nhưng nó liên hệ tới cái việc mà Chúa phạt ngay, cũng như là Chúa là tình yêu, và nó ảnh hưởng làm sao cho tới ngày hôm nay. Thì thực sự khi mà con người bắt đầu muốn được bằng Thiên Chúa, không có lấy Chúa làm trung tâm của đời sống của mình, mà muốn mình là một cái trung tâm của vũ trụ, của xã hội, và cái tự cao, cái kiêu ngạo của con người nổi lên. Và lúc đó người này muốn đè bẹp người kia và muốn người kia phải theo ý riêng của mình. Và như vậy là cái giây phút mà chúng ta bắt đầu cái hỏa ngục của trần gian rồi. Không phải ngày xưa Chúa phạt liền, ngày hôm nay Chúa không phạt đâu. Ngày hôm nay cái hậu quả của tội lỗi nó bắt đầu nó lan rộng trong xã hội, từ người này qua người kia. Và một cái tội lỗi nó không phải chỉ mang cái tính cách cá nhân mà nó còn mang tính cách xã hội nữa. Ví dụ như một người chồng lúc nào cũng đay nghiến hay là dữ dằn đánh đập vợ chẳng hạn, nó không phải chỉ dừng lại là giữa hai người với nhau mà thôi, mà nó còn ảnh hưởng trên con cái, rồi người này qua người kia, người đàn ông này qua người đàn ông kia, trong một cái xã hội càng lúc càng nhiều, rồi nó tạo ra một cái truyền thống là người ta coi thường người đàn bà. Đó là cái hậu quả của tội lỗi. Và người đàn bà thì trong gia đình nó yếu hơn. Cho nên chúng ta thấy trên toàn thế giới cái hậu quả của tội lỗi là đa thê. Hầu như nước nào cũng đa thê hết. Người ta có nhiều vợ, và nhất là những người mà càng có giàu có và nhiều quyền thế thì đều có nhiều vợ hết. Ngay cả các tổ phụ Abraham hay là Jacob chẳng hạn đều có nhiều vợ hết, không có phải là một vợ. Và mạnh được yếu thua, không còn cái tình yêu của Chúa nữa. Thì khi mà chúng ta quay lưng với tình yêu Chúa, chúng ta sống trong ích kỷ, thì mạnh được yếu thua thì người ta nói là luật rừng, là mạnh được yếu thua, không phải luật tình yêu. Luật tình yêu thì cái người mạnh thì phải bảo vệ và tìm mọi cách để đem cái hạnh phúc cho cái người mình yêu, thì sẽ nâng đỡ cái phái yếu hay là con cái. Nhưng mà ở đây thì ngược lại, cái phái mạnh thì cầm quyền và sẵn sàng dùng vũ lực để la hét hay là đánh đập hay là đàn áp người vợ hay là con cái phải nghe theo. Chúng ta thấy cái hậu quả của đó nó kéo dài từ Adam cho tới ngày hôm nay. Và nhờ ánh sáng của Chúa Kitô trên châu Âu cũng như là Mỹ Châu, Á Châu chúng ta, thì cái số người mà tin vào Chúa nó quá ít đi, nó 1-2%. Cho nên nó chưa có ảnh hưởng được cái văn hóa. Và chúng ta đi vào trong xã hội của Việt Nam hiện giờ chẳng hạn, về thăm Việt Nam, chúng ta sẽ thấy những cái chuyện rất là đáng buồn trong nhiều cái gia đình, nhất là ở miền quê chẳng hạn. Mà ngay cả ở thành phố Sài Gòn cũng vậy, cũng rất là nhiều chuyện rất là thương tâm trong các gia đình. Việc mà người đàn ông đánh đập người vợ là chuyện rất là bình thường, mà họ coi là chuyện rất là bình thường. Ngay cả chuyện đa thê và các bà, nhiều gia đình cũng phải chịu đựng như vậy, rồi cứ theo người này tới người nọ, rồi không có trách nhiệm về con cái, rồi cuối cùng người mẹ phải lo cho con cái hết mọi thứ. Và đó là những cái hậu quả của tội lỗi, nó làm cho ngay trong gia đình của chúng ta mất hạnh phúc chứ không đâu xa hết. Và chúng ta dễ dàng nghiêng chiều về cái ích kỷ và những cái hưởng thụ khoái lạc cho riêng mình hơn là cho nghĩ tới người khác. Khi chúng ta ở trong tình yêu của Chúa và làm một với Chúa Giêsu, thì chúng ta sẽ luôn luôn quên mình và nghĩ tới người khác, làm sao để mang cái hạnh phúc cho người mình yêu. Và đó là hạnh phúc của mình. Chúng ta sẽ đổi ngược lại hoàn toàn, chứ không phải là đến để được phục vụ, mà như Chúa Giêsu nói là ta đến để phục vụ cho tới chết trên thập giá. Phục vụ mang lại cái hạnh phúc cho đi chính mình. Và như vậy chúng ta mới hiểu được cái tình trạng mà sống kết hiệp với Chúa nó khác với cái tình trạng mà sống nghịch lại. Cho nên cái việc mà Eva cám dỗ Adam là một cái diễn tả về cái tình trạng kiêu căng của con người sống ích kỷ đầu tiên. Và cái diễn tả đó cũng theo trong cái tâm lý bình thường là Thiên Chúa dùng gì? Dùng lửa thử vàng, dùng vàng, dùng vàng bạc để mà thử đàn bà, dùng đàn bà để thử đàn ông. Vì trong các lịch sử của thế giới, người ta hay dùng mỹ nhân kế để mà thử những ông tướng, và khi nó lọt vào bẫy rồi thì cái đất nước đã bị mất đi. Thì đó là cái tâm lý tự nhiên, và nó cũng phù hợp với cái chương thứ 2 khi Chúa sáng tạo người đàn bà cho người đàn ông, để cả hai trở nên một cái gia đình duy nhất trong tình yêu. Nhưng khi mà chúng ta phạm tội, chúng ta xáo trộn cái trật tự đó, làm cho gia đình nó không còn là một nữa, mà mạnh được yếu thua. Cho nên khi chúng ta được ánh sáng Chúa Kitô, Chúa mang cái tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa đến với nhân loại của chúng ta. Chúng ta học nơi Chúa, chúng ta sẽ sống một đời sống mới. Nếu không, chúng ta sẽ tiếp tục cái hậu quả của tội lỗi cho tới ngày hôm nay. Chứ không phải là ngày xưa mới Chúa có phạt nhãn tiền đâu, mà ngày hôm nay chúng ta sống ở trong ích kỷ, chúng ta cũng thấy cái nhãn tiền đó ngay trong từng gia đình của chúng ta.
Cảm ơn Cha đã trả lời thấu đáo cho anh chị em chúng con, và cũng thay mặt cho một người anh em vừa nãy nói hỏi về ở một mình không tốt, vậy là chúng ta ở một mình cũng tốt và ở hai mình thì càng tốt hơn, phải không ạ? Dạ thưa Cha. Rồi qua câu hỏi vừa xong, mời quý anh chị chúng ta cùng đặt câu hỏi. Chúng ta còn 10 phút nữa là chúng ta hết giờ học ngày hôm nay. Cảm ơn quý anh chị. Vâng, thế bàn tay của Cha, con xin mời Cha nhé.
Tại vì anh nói là ở một mình không tốt, ở hai mình thì tốt hơn, đúng như vậy. Nhưng mà ở hai mình thì có nhiều cái hy sinh lắm, và cộng đoàn mà càng lớn thì càng phải hy sinh nhiều hơn. Chúng ta đừng tưởng rằng trong cái dòng tu, nếu không có hy sinh ý riêng thì đâu có ở trong một cái dòng tu mà mấy trăm người được. Cho nên càng đông người thì càng phải hy sinh cái ý riêng của mình và vâng lời bề trên. Còn ở trong một cái gia đình là hai người là chúng ta đã bắt đầu cái thiên đàng trần thế rồi. Bắt đầu từ trần thế này, khi chúng ta ở trong tình yêu, và ở trong tình yêu thì chúng ta thấy rõ là người này bổ túc cho người kia. Bởi vì mỗi người chúng ta vẫn có những cái điểm, vẫn có cái những cái không có hoàn hảo, nhưng mà trong tình yêu chúng ta sẽ lắng nghe nhau và bổ túc nhau, cùng nhau đồng hành trong cuộc sống trên dương thế này để đi về với Cha chúng ta trên trời. Và sau 1000 năm, một gia đình với hai đứa con được giáo dục đàng hoàng thì gia đình đó nó sẽ phát triển thành 2000 triệu người. Và nếu chúng ta lên thiên đàng trước, chúng ta cứ tiếp tục cầu nguyện và đón nhận con cái của chúng ta, con cháu của chúng ta, thế hệ này qua thế hệ kia, 1000 năm sau là được 2000 triệu người trên thiên quốc tụ họp xung quanh Cha chúng ta trên trời, thì nó hạnh phúc biết bao. Còn khi chúng ta, nếu chúng ta ở độc thân một mình mà vì lý do này lý do nọ thì chúng ta mỗi người có lý do riêng, nhưng mà nếu mà chỉ vì ích kỷ thì cái đó là một cái bất hạnh cho mình. Và ở một mình dù sao nó vẫn là một cái khiếm khuyết, bởi vì ngay cả chúng ta làm tiền cho ai đây, chúng ta đi ăn mà có 2-3 người nói chuyện cũng vui, còn khi chúng ta ở một mình nó rất là buồn. Ăn một mình, làm việc một mình, mà làm để cho ai? Rồi chúng ta sẽ lao vào những cái thói hư tật xấu về nghiện rượu, về bài bạc, hoặc là những cái tội lỗi khác, chưa kể tới về thuốc phiện hay là dâm ô chẳng hạn. Đó là những cái hậu quả khác. Hoặc là chúng ta ở trong cái nỗi buồn riêng, hay là cái giới hạn của đời sống. Cho nên cái ơn gọi mà Chúa chúc phúc tốt nhất là ở hai mình tốt hơn, đó là nó giỡn chơi, nhưng mà sự thật nó là một chân lý đó. Ở mình thì nó không có tốt, nhưng mà nếu chúng ta không có một cái ơn gọi, có một mục đích cao cả hơn cái đời sống gia đình thì thật sự là nó không có tốt bằng. Nghe nói vậy thì những ai độc thân thì cố gắng sắp xếp Nhưng mà tìm một cái người mà không có cùng chí hướng với mình, thì như các môn tông đồ mà còn thưa là nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Có nhiều người vì khổ như vậy đó, cảm thấy không có tìm ra một cái người mà cùng chí hướng với mình. Mà thường không có bao giờ chúng ta sẽ tìm được cái người mà hoàn hảo trên trần gian đâu. Không có bao giờ chúng ta tìm được cái người hoàn hảo trên trần gian đâu. Bởi vì mỗi người, chính chúng ta cũng có những khuyết điểm. Khi chúng ta ở chung với nhau, chúng ta phải hy sinh cái ý riêng, và chúng ta phải học ở nơi Chúa sự kiên nhẫn và hy vọng chờ đợi như Chúa chờ đợi chúng ta. Chứ không phải dễ dàng mà một ngày, một bữa mà chúng ta sẽ gặp một cái người mà hoàn hảo để mà tạo cái thiên đàng trần thế liền đâu. Nên đời sống nó rất là khó khăn, nhưng mà mỗi người nên có một cái ý hướng, một cái chí hướng để mà sống ở trong xã hội và hy sinh chịu đựng lẫn nhau.
Cha giải thích như thế nào về thời gian sáng tạo vũ trụ mỗi ngày mà Kinh Thánh diễn tả, thời gian tính ra sao để chúng con có thể hiểu được? Vì lời Kinh Thánh nếu đem kỹ thuật dò tìm của các nhà khoa học không có đúng như chúng ta suy nghĩ.
Cái câu hỏi này thường là khi dạy Kinh Thánh người ta hay hỏi là tại sao Chúa tạo dựng vũ trụ có 7 ngày à? Trong khi đó theo khoa học mà chúng ta tìm kiếm thì chúng ta thấy là cái vũ trụ này có ít nhất là 20 tỷ năm và cái mặt trời của chúng ta có thể cháy sáng khoảng 60 tỷ năm. Hiện giờ nó cháy được 20 tỷ năm rồi, nó còn 40 tỷ năm nữa thì nó hết ánh sáng. Không biết lúc đó là có phải là ngày tận thế không thì chúng ta chưa biết. Nhưng mà chúng ta biết là mặt trời của chúng ta ở trong cái thái dương hệ này, và Chúa tạo dựng không phải chỉ có một thái dương hệ của mình, mà ít nhất là hiện giờ người ta thấy được là trên 200 tỷ cái thái dương, 200 triệu cái thái dương hệ, giống như cái thái dương hệ của chúng ta. Nhưng mà có bao nhiêu cái hành tinh có sự sống được thì chưa có ai biết được. Chúng ta chỉ biết trong cái thái dương hệ của chúng ta. Và cái thời gian của trái đất bung ra khỏi mặt trời cũng khoảng trên 5 tỷ năm rồi. 5 tỷ năm tức là 5.000 triệu năm, mà đối với chúng ta 1 triệu năm là khủng khiếp lắm rồi. Mà đây là trên 5.000 triệu năm, là một thời gian nó quá dài. Và khi chúng ta đọc vào trong Kinh Thánh, chúng ta thấy Chúa sáng tạo vũ trụ chỉ có 7 ngày. Và trong 7 ngày đó dĩ nhiên là không phải là cái sứ điệp của khoa học. Đức tin và khoa học là cùng một tác giả, là Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ này. Và chính Thiên Chúa cũng nói với chúng ta về cái sứ điệp cứu độ. Mà sứ điệp cứu độ này ở trong Kinh Thánh, Chúa muốn nói cho chúng ta biết là chính Chúa sáng tạo vũ trụ này, chính Chúa sáng tạo con người, và chính Chúa muốn con người được hạnh phúc. Chúng ta được Chúa trình bày là tùng lễ 7 ngày làm việc, để qua đó chúng ta có một cái ngày dành riêng để tôn thờ Chúa, là đấng ban cho chúng ta tất cả mọi cái. Ngài tạo dựng và Ngài muốn chúng ta được hạnh phúc. Ngài trao ban tất cả mọi thứ để phục vụ cho sự sống con người. Sau khi Chúa tạo dựng tất cả mọi cái, tới ngày thứ 6 Chúa mới tạo dựng thú vật và tạo dựng con người. Là mọi sự đã sẵn sàng hết. Giống như một người đứa con được, trước khi được sinh ra, bà mẹ đã chuẩn bị nào là áo quần tả lót hay là vớ mũ cho em bé trước rồi, thì Chúa chuẩn bị trước hết cho chúng ta, để khi chúng ta bắt đầu đời sống chúng ta có sẵn sàng mọi thứ. Cho nên chúng ta không tìm cái chân lý khoa học ở trong Kinh Thánh, và cũng không tìm cái lịch sử của dân tộc Do Thái ở trong Kinh Thánh, nhưng mà chúng ta tìm cái sứ điệp của Chúa muốn nói gì với chúng ta. Và tất cả Kinh Thánh đều nói lên một cái chủ đề duy nhất là Chúa Kitô. Trong sách Sáng Thế là Chúa nói Chúa tạo dựng cái vũ trụ này, và vũ trụ này Chúa trao cho con người. Con người đã sa ngã, đã phạm tội, đã rơi vào đau khổ, và Chúa đã cho có chương trình cứu độ để chính Chúa Giê-xu là đấng sẽ tái tạo cái đời sống hạnh phúc cho nhân loại. Nên trong Kinh Thánh cho chúng ta hiểu được cái chương trình đó, và chúng ta sẽ tiếp tục với những cái cuốn sách kế tiếp chúng ta sẽ đọc, để mỗi cuốn sách chúng ta sẽ thấy được là mỗi cuốn sách đều quy chiếu về một vai trò nào đó của Chúa Kitô. Sách Sáng Thế để quy chiếu về cái vai trò tái tạo của Đức Kitô, công chương trình cứu độ mà Đức Kitô thực hiện, công việc đầu tiên sáng tạo từ Chúa Cha, nhưng công việc tái tạo qua Chúa Giêsu thực hiện theo ý muốn của Chúa Cha. Và Chúa Thánh Thần thánh hóa tất cả mọi cái cho chúng ta. Nên chúng ta tuyệt đối không kịp bất cứ cái chân lý khoa học nào ở trong Kinh Thánh. Và chân lý của khoa học cũng là chính Thiên Chúa, chân lý đức tin cũng là chính Thiên Chúa. Chúng ta tìm chân lý đức tin ở trong Kinh Thánh để chúng ta hiểu mà không có bị lệch lạc. Và nếu không thì chúng ta sẽ nói tại sao Chúa tạo dựng vũ trụ có 7 ngày. Ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ ngơi, Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ có 6 ngày thôi.